This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị và giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hà Tính xin được chào Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Ô vậy cũng mừng. Dạ, yeah, Hoàng Tính này cũng...
Dạ, con gái ok hả? Nhà cửa đàng hoàng hả?
Dạ, yeah, con cái nhà cửa đàng hoàng hết. Dạ, còn everything đó cũng ok. Bạn như thế nào? À, tiệm tùng sao mở được mấy cái rồi, nói luôn cho bà con nghe. Phải vậy mới được hả?
Ồ, dạ, Tiến Dũng thì gọi là âm thầm mở cửa. Dũng sẽ tưng bừng khai trương.
Đúng, câu đó hay à,
cái slogan này sẽ thay đổi. Có nhiều người họ nói cũng nghe rất là hay, cũng cái... buồn cười, tức là gì tưng bừng khai trương mà âm thầm đóng cửa, phải không? Câu này âm thầm khai trương. Ý vậy, âm thầm khai trương.
À.
Âm thầm mở cửa mà tưng bừng khai trương, đúng rồi.
Yeah. Âm thầm mở cửa mà tưng bừng khai trương nha quý vị.
Đúng rồi, dạ đó, đúng rồi.
Câu đó hay lắm đó.
Dạ. Âm thầm mở cửa nhưng mà tưng bừng khai trương. Tại vì nãy anh Hoàng Tính có hỏi nhiều, nói rằng tiệm thì đã mở cửa rồi nhưng mà chưa có khai trương, nó rất là lạ vậy. Tại vì giống như mình rehearsal quý vị, tức là mở ra khoảng 2-3 tuần đầu vậy đó, mình coi như thế nào, công việc làm nó ok không, thiếu cái gì, dư cái gì.
Tiến Dũng ơi, Tiến Dũng, tôi khổ lắm, biết không? Đừng có nói vậy. Đây là bà con, người ta gặp tôi, người ta hỏi, ủa Tiến Dũng mở tiệm nào, người ta tới, người ta ủng hộ, nó khổ lắm đó nha.
Ủa, cái đó sao khổ được, nó tốt chứ. Nhưng mà, khi o chút xíu thôi ha, bây giờ chắc đi ngay vào những bức tin liên quan.
Đúng rồi.
Để sáng ngày hôm nay nó tính ha. Tại nó mất công nói là cô Thu Nga đến để quảng cáo nữa. Và cái thưa vị, Dow Jones ngày hôm nay lại lên trở lại rất là tốt, ngày hôm qua xuống gần như 700 điểm. Hiện tại lên 122 điểm, con số là 23.767 điểm. Nasdaq thì lên 1 điểm, hiện tại là 6.871 điểm. SP500 thì lên được 4 điểm, hiện tại là 2.585 điểm. Thi nốt 10 năm là 2.76%. Dầu thô thì lên 16 xu, một thùng dầu thô là 63 đồng 29 xu. Một euro đổi được 1 đồng 23 xu. Vàng thì giảm 9 đồng 40 xu. Một ao vàng hiện tại 1.337 đồng 30 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.27%, tuần rồi cao nhất là 4.30%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.67%, tuần rồi cao nhất là 3.70%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.775 đồng, bán ra là 22.845 đồng. Vàng thì mua vào 36.740.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.820.000 đồng cho một lượng, thưa vị. Quý vị cũng đã biết ngày hôm qua thì một cái lời tuyên bố của ông Tim Cook đã làm cho cổ phiếu riêng về Intel đã giảm thê thảm, thưa vị. Từ năm 2006, thời điểm đó thì ông Steve Jobs còn sống đó, thì ông đã lên một cái stage, một cái sân khấu lộng lẫy để bắt tay với cái ông là ông Paul Otellini. Ông này là CEO của Intel thời điểm đó. Và khi mà hai người CEO bắt tay với nhau để hợp tác, Apple đã dùng những cái sản phẩm của Intel, đặc biệt về cái processor hay là mình gọi là hardware đó, thì mọi người đều vui vẻ lắm. Nhưng mà ngày hôm qua vì cũng nghe hôm thứ hai là hôm qua, đúng rồi, thì ông Tim Cook nói rằng từ đây đến năm 2020 chúng tôi sẽ sản xuất luôn những cái processor của Apple, tức là Mac computer sẽ không có xài những cái sản phẩm của Intel nữa. Wow, cái câu này hắn nói rằng nói nước lạnh tạt không đúng, này giống nước sôi, thưa vị, làm cho cái Intel nó xuống thê thảm. Vì Intel mà khi ta mở computer lên nghe tăng 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 đó, cái tiếng là tiếng của Intel đó, thưa vị. Và phải nói rằng Intel ngày hôm qua cũng đứng ngồi không yên khi mà Apple, ông CEO Apple đã tuyên bố câu này. Nhưng mà chúng ta không biết rằng tương lai như thế nào nha. Hiện tại bây giờ rất nhiều cái công ty cũng đã dùng Intel, ví dụ như là XP cũng đã dùng Intel, vân vân. Thì Intel chắc cũng không đến nỗi thê thảm lắm đâu, nhưng mà cũng một cái điều mà một cái tin thiệt là buồn cho ngày hôm qua. Và bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng sẽ nói tiếp những câu chuyện nhiều tập của nhà cửa, thưa vị. Hôm qua Tiến Dũng có nói chuyện nhà rồi, hôm nay cũng xíu nữa. Một người mà đi mua nhà hiện tại bây giờ đã trung bình phải bỏ tiền túi ra thêm 16.510 đồng. Tức là cái số tiền họ phải bỏ ra thêm nữa, thay vì trước đây họ tính cái nhà như vậy, họ mua như vậy là vừa đủ túi tiền, trả tiền thuế, trả tiền nhà, vân vân. Nhưng mà khi mà đụng vô rồi đó thì họ phải chi ra thêm 16.510 đồng là trung bình. Và họ làm một cái survey trên 1.200 người. Và những người này đã trong thời gian 4 năm, tức là mua nhà trong vòng 4 năm trở lại đây, trong năm 2014, thì họ nói rằng cái số tiền nhà nó lên average là nó lên 6.2% trên toàn nước Mỹ so sánh với năm ngoái. Riêng về cái tiền nhà nó lên từ năm 2012 đó, cho tính tới thời điểm này đó, là con số nó lên dường như là 50%. Chứ hạn như năm 2012 nhà nó lên 10.000, thì đến năm nay thì căn nhà nó lên đến 20.000, tức là lên đến 25.000, tức là lên 50%. Và cái lý do đơn giản vì cái supply shortage, cái supply là những cái vật dụng xây nhà cửa nó cũng thiếu, gỗ cũng thiếu. Trong khi đó thì ngược lại cái healthy job market, tức là cái công ăn việc làm nó rất là phổ biến hiện tại bây giờ, dễ kiếm việc làm. Và người ta có đi làm, người ta có tiền, người ta sẽ nghĩ đến mua nhà, an cơ, lạc nghiệp. Và người ta mua nhà, mà khi mua nhà nhiều như vậy đó, thì có những căn nhà nó sẽ lên giá, chứ không phải là nhà thiếu. Thật sự ra Dũng đã nói với vị rồi, nhà không thiếu, nhưng mà chỉ thiếu những căn nhà đúng cái túi tiền của mình, thật sự là thiếu. Vì thế khi ta thấy rằng chúng ta để dành tiền đủ mua căn nhà thì bây giờ phải bỏ ra thêm 16.500 đồng ở đâu ra? Chúng ta sẽ thấy bị thiếu ngay đó rồi. Khi mà chúng ta bỏ như vậy thì sẽ hụt đầu này thiếu đầu kia. Và cái khảo sát tính ra những người, nó gọi là những thanh thiếu niên mà tuổi 25 tuổi đó, bắt đầu đi làm có tiền mua nhà đó, là 40% những em này phải bỏ ra đến 24.545 đồng. Cái lý do vì em này là mua nhà phải là đúng ý của mình, rồi trang trí thêm vân vân, thì họ phải bỏ tiền túi rất nhiều. Trong khi đó thì tuổi sồn sồn, cái tài khoản dừng 35, 40, 45 gì đó, thì bỏ ra thêm khoảng 13.096 đồng. Rồi khoảng 19% baby boomers, tức là những người này, những người lớn rồi đó, khoảng 60 tuổi đó, thì bỏ ra khoảng 8.024 đồng, chỉ có 19% thôi. Mà dù nghĩ là cái baby boomer thì thật sự ra thời điểm này, thời tuổi này đó, thì không nên đi mua nhà, cũng nên đi mướn condo hay là mướn những cái apartment ở thì hay hơn. Nó ít có những cái gọi là cái trách nhiệm nhiều hơn. Trong khi đó thì tổng giá trị nhà trên toàn quốc Hoa Kỳ là 31.800 tỷ. So với năm 2016 thì chỉ có 29.600 tỷ thôi. Vậy thì tính đến năm 2017 đó, thời điểm đó người ta rút tiền rất là nhiều, nó gọi là home equity. Cái home equity như vậy đó, khi chúng ta có cái nhà giá trị 100.000, chúng ta trả hết 100.000 rồi, thì đến nhà băng chúng ta muốn rút tiền ra đó, và đồng thời chúng ta làm equity hay là refinance lại cũng được. Thì chúng ta rút ra thời điểm đó đó, một lần trả tiền thôi, thì vừa refinance rồi equity rút ra luôn, thì chúng ta chỉ rút được 80% thôi, tức là 100.000 thì là rút được 80.000, chúng ta phải để lại 20.000 ở trong cái nhà đó. Và tính đến cái home equity của năm 2017, người Mỹ, dân Mỹ đó, rút ra khoảng 5.400 tỷ dịch. Chúng ta lấy 31.800 tỷ, mà trừ 5.400 tỷ thì cái giá trị nhà trên toàn nước Mỹ vẫn còn 26.500 tỷ. Nhưng mà quý vị thường thường để ý đó, chúng ta thấy cái cách sống của người dân nước nào là chúng ta nghĩ rằng dân nước Việt Nam giàu. Thí dụ đi Việt Nam đi, về thấy họ xài tiền rất nhiều, chúng ta nghĩ là họ giàu. Chúng ta qua Trung Quốc, chúng thấy người ta xài tiền rất sang, chúng ta nghĩ là người ta giàu. Nhưng mà chúng ta nhìn cách xài tiền là chúng ta chỉ nhìn vào một cái điểm gọi là một cái tỷ lệ nhỏ thôi. Nếu quý vị muốn xét một cái quốc gia nào giàu có hay không đó, chúng ta nên coi trên cái GDP, cái tổng sản phẩm nội địa, tổng sản phẩm của họ. Chẳng hạn như cái người ta mới làm cái research là cái GDP của Hoa Kỳ always gấp 3 lần GDP của China, mà chúng ta biết China là cái quốc gia đứng thứ nhì về kinh tế chỉ sau Hoa Kỳ thôi. Và cái nhà cũng vậy, Hoa Kỳ có 31.000 tỷ thì cái giá trị nhà Trung Quốc trong đó 1 tỷ mấy dân đó chỉ có 10.000 tỷ thôi. Và cái GDP của ví dụ như người Trung Quốc có 1 đồng thì người Hoa Kỳ có 3 đồng. Chẳng hạn như một căn nhà có 10 người và căn nhà bên đối diện hàng xóm có 10 người, nhà bên đây có 1.000 đồng thì chia ra mỗi đứa con được 100 đồng. Trong khi đó cái nhà đối diện có 10 đồng thôi thì chia cho mỗi đứa con chỉ có 1 đồng. Mà cái thằng mà nó thích xài, nó xài cái rẹt hết liền thì người ta nhìn vào cái thằng đó thì nghĩ cái nhà nó giàu. Nhưng thật sự ra thì coi trên cái tổng sản phẩm nội địa mình mới biết quốc gia nào giàu hay là nghèo. Thưa quý vị, Việt Nam thì không có trong danh sách này vì khó đoán. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến Texas Meat Packers, một cái đây là cái công ty mà gọi là pack những cái thịt để mà tung ra thị trường mà có cái trụ sở chính ở Texas. Ngày hôm qua họ cũng ra đi recall đến khoảng trên 7.000 pound thịt, cái thưa vị. Đúng là người Mỹ họ giàu thịt, cái thưa vị. Cái 7.146 pound thịt này đã được đóng gói và được ướp cắt thành cái dice giống như là cái thịt bò lúc lắc vậy đó. Và xuất xưởng vào ngày 24 tháng 3. Và họ đã đưa ra bán ngoài thị trường, bán những cái chợ. Và khi mà đưa ra như vậy đó, thì người ta bán trên thị trường khoảng chừng 6 ngày sau. Mà mặc dầu khi mà cái bò đó được đưa ra đó là họ đã kiểm nghiệm rồi, quý vị, họ kiểm nghiệm rất kỹ. Food Safety Inspection Service, Agriculture Department, rất nhiều khâu phải khám nghiệm trước khi thịt bò đã được ra thị trường. Nhưng mà bán xong rồi thì họ mới nói là phải thu hồi vì cái thịt bò này chưa kiểm nghiệm. Tôi còn nhận buồn cười, mặc dầu chưa có một người nào gọi vô than là đau bụng nhức đầu hết, nhưng mà tôi cũng nghĩ là cũng không sao hết. Nếu quý vị nào đã lỡ mua cái thịt bò mà cắt thành cục mà trên cái bao gói đó đóng cái chữ 3, 4, 7, 1, 5 đó, là cái ký hiệu của cái tháng 3 đó đưa ra đó, thì quý vị đem đi trả lại, họ sẽ trả tiền hoặc là chúng ta dùng thùng rác đi. Đúng là người Mỹ họ sang, chưa kiểm nghiệm là không được ăn, kiểm nghiệm phải đóng gói đàng hoàng, mặc dầu họ đóng chữ USDA lên rồi nhưng mà chưa kiểm nghiệm, quý vị, tức là nó hơi bị sơ suất. Và khoảng 9 tiểu bang hiện tại giờ đang dùng cái thịt bò này, thì Dũng nghĩ rằng chắc không an toàn, không sao đâu. Alabama, rồi Arkansas, Mississippi, Indiana, Louisiana, Oklahoma, Texas and Wisconsin. Đó là những cái tiểu bang đã đang dùng thịt bò này, nhưng mà tôi Dũng nghĩ là ok. Tôi Dũng nghĩ ok rồi nha quý vị, có nếu mà sợ thì em đi trả lại, họ trả tiền cho quý vị. Và bản tin kế tiếp là tin cuối cùng nói về xe. Năm 2017 là cái lượng xe cao record bán ra đến 17.200.000 chiếc, theo như Kelley Blue Book. Thì họ nói rằng xe bán cao hơn hồi năm ngoái lên 2.6%, nhưng mà năm nay lên 3%. Mặc dầu tất cả những hãng xe ở Mỹ đều báo giá là lỗ lã. Wow, cái này, cái câu này nó hơi đào đi. Có thể nói là bán rất chạy. Tức là họ nói cái người ta, chúng ta có thể nào thấy một cái người mà làm ăn đắt khách vô cùng, nhưng mà lúc nào cũng than, không có tiền. Thì cái điều này đặt một câu hỏi thiệt bự. Thị trường xe lúc nào cũng tăng, nhưng mà lúc nào cũng lỗ hay là như thế nào? Trong khi đó thì họ cũng đưa ra một thống kê những chiếc xe hiện tại giờ bán chạy nhất và bán nhiều nhất trên thị trường. Đứng đầu là chiếc Toyota RAV4 bán được 407.594 chiếc. Chiếc Nissan Rogue là bán được 403.465 chiếc. Và đứng thứ ba là chiếc Honda CR-V 377.895 chiếc. Lý do tại sao ba cái dòng xe này đa số là crossover SUV? Vì người Mỹ, thứ nhất là xăng rẻ, họ mua xe SUV. Thứ hai là cái xe này đó, nó nằm ở dạng nhỏ nhỏ, nó bự hơn sedan nhưng mà nó nhỏ hơn cái xe SUV full size. Đi nó an toàn hơn, mà đặc biệt ở Texas thì Dũng nghĩ rằng xe lớn rất là nhiều. Vì thế người ta bắt đầu chuyển qua đi chiếc xe SUV, nó vừa thoáng vừa an toàn và cũng lợi xăng hơn những xe lớn, thưa vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, thì mình coi cái xe nào tốt mình chạy thôi, mà thường thường thì đa số như ở Việt Nam mình ít chạy những chiếc xe này hả, thí dụ ha. Dạ, yeah. Còn trong cái vấn đề mà recall thì nếu mà quý vị nào mà có ăn trong những cái thịt bò mà nếu mà còn để trong cái tủ lạnh thì quý vị thấy có cái ký hiệu 34-75 thì quý vị nhớ đem trả lại, hay hoặc là quý vị đem dục bỏ đi nha. Mỹ nó sang vậy đó, chưa kiểm nghiệm cũng phải đem đi bỏ rồi. Hoàng Tính mới công nhận là Mỹ nó hay chỗ đó, Tí Dũng ơi.
Dạ, yeah. Đúng, Tí Dũng nghĩ là cái họ thì... Tôi Dũng không hiểu sao, nhưng mà kỳ đó tôi Dũng có đi Costco mua 3 miếng thịt cá salmon.
Dạ.
Nhưng mà khi đem ra tiệm, đem ra vừa ra khỏi cửa vừa check một cái là quay vô ngay cửa là nói là ô chết cha, cái cá này mua là nó có da. Tôi Dũng thì mua ăn cá salmon không muốn có da trong đó, thì quay lại liền. Quay lại nói là ô tôi xin lỗi, tôi muốn đổi lại được không? Nó ok, no problem. Nó ký là nó return tiền lại cho mình một cái phiếu, mình ra mình lấy cái cá không da ra. Thì vừa lấy ra xong rồi Hoàng Tính biết cái ba cái miếng cá bự đó nha, một cái miếng hai mấy đồng. Nó dùng thùng rác right there. Cái nó wow, sao mình dùng thùng rác vậy? Nó là vì tâm mình mới sorry nó quá chừng, mà nó là mình tại cái lỗi của mình mà nó dùng thùng rác vậy. Nó không sao mới đó, tại vì tụi tao bỏ vô là chết liền, là cái chuyện gì là phiền lắm. Mình thấy là đúng là người Mỹ họ kỹ như vậy, nó cũng tốt cho cái thương hiệu của họ nữa, thưa quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tí Dũng, chúc một ngày vui.